Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 5 tháng 2 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ phát triển việc mục vụ người già. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đề xướng và phát triển việc mục vụ người già, đứng trước tình trạng số người già ngày càng gia tăng trong xã hội và thường bị lãng quên và coi nhẹ. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng Giêng vừa qua dành cho 600 chuyên gia và nhân viên mục vụ đến từ 60 nước năm châu tham dự hội nghị đầu tiên về mục vụ người già do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức tại Roma từ ngày 29 đến ngày 31 tháng Giêng vừa qua về chủ đề Sự phong phú của tuổi già. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận hiện tượng kim tự tháp dân số dường như bị lật ngược lại chỉ trong vài thập niên. Số trẻ em và người trẻ trở thành ít ỏi, trong khi số người già ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha nói, sự hiện diện rất đông đảo của người già trở thành một điều mới mẻ trong mọi môi trường xã hội và địa lý của thế giới. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự ngỡ ngàng mất định hướng về mặt xã hội và dưới nhiều khía cạnh, sự dửng dưng và từ khước mà các xã hội tỏ ra đối với người già, không những kêu gọi giáo hội nhưng tất cả mọi người hãy nghiêm túc suy tư để học cách đón nhận và quý chuộng giá trị của tuổi già. Trong lĩnh vực này có sự đóng góp của cộng đồng giáo hội. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha chào mừng sáng kiến tổ chức hội nghị này về việc mục vụ người già, khởi sự một suy tư về những hệ luận do sự hiện diện đông đảo của các ông bà nội ngoại trong các giáo xứ và xã hội. Tôi xin anh chị em làm sao để sáng kiến này không phải là một sáng kiến đơn độc, nhưng đánh dấu khởi đầu một hành trình đào sâu về mục vụ và phân định. Chúng ta phải thay đổi thói quen mục vụ để biết đáp ứng sự hiện diện của đông đảo những người già trong các gia đình và các cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến giáo huấn của Kinh Thánh về giá trị và những khía cạnh của tuổi già, và Ngài nhấn mạnh rằng, người già, kể cả khi họ yếu sức, vẫn có thể trở thành dụng cụ trong lịch sử cứu độ. Ngài khuyến khích cộng đồng giáo hội cổ võ việc chia sẻ dự phóng tình thương của Thiên Chúa giữa các thế hệ, trao đổi các hồng ân của Chúa Thánh Linh. Sự chia sẻ giữa các thế hệ buộc chúng ta phải thay đổi cái nhìn đối với người già, để học cách cùng với họ hướng nhìn về tương lai. Hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em rằng, người già là hiện tại và tương lai của giáo hội. Tin giáo hội tại Đức. Khóa họp đầu tiên trong con đường công nghị ở Đức. Chiều 31 tháng Giêng vừa qua, khóa họp đầu tiên của con đường công nghị Công giáo Đức đã khai diễn tại thành phố Frankfurt với sự tham dự của 230 thành viên, trong đó có 69 giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức, với mục đích gọi là cải tổ giáo hội công giáo tại nước này sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Con đường công nghị sẽ kéo dài 2 năm và được thảo luận qua 4 diễn đàn khác nhau về các vấn đề như quyền bính và chia sẻ quyền bính trong giáo hội, đời sống linh mục ngày nay, phụ nữ trong các dịch vụ và thừa tác vụ của giáo hội, và tình yêu và tính dục. Các nghị quyết được thông qua sẽ được các giám mục áp dụng hay không áp dụng cho giáo phận thuộc quyền. Theo ông Ludwig Ring Eiffel, chủ nhiệm hãng tin Công giáo Đức KNA, 2/3 giám mục Đức ủng hộ việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình và truyền chức phó tế cho phụ nữ. Một nửa số giám mục Đức ủng hộ việc chúc lành cho những cặp đồng phái. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cùng với ông Thomas Stenberg, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, là cơ quan cùng tổ chức và tiến hành con đường công nghệ, cho biết. Mục đích công nghệ này là để đạt tới một cái gì đó phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Theo Đức học y Marx, điểm khởi hành là cuộc khủng hoảng do những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục gây ra trong giáo hội. Giờ đây cần một tiến trình tinh thần và một cuộc hoán cải. Công nghệ này có liên hệ tới tương lai đức tin và giáo hội tại đất nước Đức chúng ta. Cần phục hồi uy tín của giáo hội. Đức Thánh Cha thúc đẩy chúng ta thảo luận và cùng nhau tìm kiếm những câu trả lời. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Herder Correspondence ở Đức số ra tháng 2 này, Đức Hồng Y Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận Cồn, than phiền rằng, trong việc chuẩn bị con đường công nghệ, chúng tôi bị đặt trước sự đã rồi. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, mỗi giám mục Đức sẽ tự do thi hành quyền giáo huấn của mình, tức là quyết định có thi hành các nghị quyết của công nghệ này hay không. Điều này chứng tỏ giáo hội công giáo Đức đang rơi vào cái tròng ảnh giáo, trong đó mỗi giáo phận quyết định đạo lý và kỷ luật cho mình. Về phần Đức Hồng Y Paul Codes, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, Ngài nhận định rằng, với con đường công nghị, Hội đồng Giáo mục Đức đang bắt đầu một tiến trình giáo hội rất nguy hiểm. Thực tế, người ta có thể mở đường cho một cuộc ly giáo. Tin Jerusalem. Các thủ lãnh Kitô tại Thánh Địa phê bình kế hoạch của Mỹ. 13 vị thượng phụ và thủ lãnh của các cộng đồng Kitô tại Thánh Địa kêu gọi kiến tạo hòa bình tại miền này dựa trên công pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thay vì kế hoạch hòa bình đơn phương do chính phủ Mỹ đề ra mà không có sự đồng thuận của Palestine. Kế hoạch tên là Peace to Prosperity, Hòa bình để thịnh vượng, dày 181 trang, được chính phủ Mỹ công bố hôm 28 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, Mỹ sẽ đầu tư 50 tỷ Mỹ Kim để trợ giúp kinh tế tại các lãnh thổ của người Palestine và tại tất cả các nước đang đón nhận số đông người Palestine tị nạn như Liban, Ai Cập và Jordani. Đổi lại, người Palestine phải chấp nhận tình trạng tại Thánh Địa như hiện nay. Kế hoạch này cũng có tên là Deal of Century, Thỏa thuận Thế kỷ, được giới thiệu hôm 29 tháng Giêng tại Jerusalem, với sự hiện diện của đại diện Hoa Kỳ và Israel, nhưng không có đại diện nào của Palestine. Trong tuyên ngôn công bố hôm 30 tháng Giêng vừa qua, sau khóa họp tại Jerusalem, 13 vị thượng phụ và các vị lãnh đạo các cộng đồng Kitô tại Thánh Địa tái khẳng định sự ủng hộ việc đạt tới một nền hòa bình công chính và toàn diện tại Trung Đông dựa trên công pháp quốc tế và các nghị quyết liên hệ của Liên Hiệp Quốc theo những thể thức bảo đảm an ninh, hòa bình, tự do và phẩm giá cho tất cả các dân tộc trong vùng. Sau khi cứu xét kỹ lưỡng kế hoạch do chính phủ Mỹ đề ra, các vị thủ lãnh Kitô tại Thánh Địa kêu gọi chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế đề ra ý tưởng hai quốc gia và phát triển ý tưởng này phù hợp với công pháp quốc tế, cũng như mở ra một kênh thông tin chính trị với tổ chức OLP Giải phóng Palestine, là đại diện hợp pháp duy nhất của dân tộc Palestine, được công nhận trên bình diện quốc tế, để đảm bảo sao cho những khát vọng hợp pháp quốc dân Palestine được thỏa mãn trong khuôn khổ một kế hoạch toàn diện và lâu bền được mọi phe liên hệ chấp nhận. Về thành Jerusalem, các vị lãnh đạo Kitô nhắc lại tuyên ngôn đã gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6 tháng 12 năm 2017 và nhắc lại lập trường về một thành thánh mở rộng và chung cho hai dân tộc Palestine và Israel và ba tôn giáo độc thần, đồng thời ủng hộ vai trò bảo vệ các đời thánh được ủy thác cho Vương quốc Jordani. Sau cùng, các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh Địa kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị, các phe nhóm và các nhà lãnh đạo Palestine hãy họp nhau để thảo luận về tất cả những tranh chấp, chấm dứt tình trạng xung đột và chia rẽ nội bộ, chấp nhận một lập trường duy nhất nhắm hoàn tất việc xây dựng một quốc gia dựa trên đa nguyên và các giá trị dân chủ. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức Kitô giáo đã phê bình kế hoạch hòa bình của Mỹ có tính cách một chiều, chỉ ủng hộ đường lối của Israel mà không để ý tới phẩm giá và quyền lợi của nhân dân Palestine. Tin Panama. Công bố kết toán thu chi Ngày Quốc tế Giới Trẻ Panama. Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng Giêng năm 2019 tại Panama do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự có phí tổn là 20 triệu 700 ngàn Mỹ Kim. Ông Victor Chang, Tổng thư ký điều hành của ban tổ chức cho biết, kết toán chi thu của ngày quốc tế này đã được một công ty tư nhân kiểm chứng và công bố hôm 28 tháng Giêng vừa qua trong cuộc họp báo ở Panama, cho thấy 73% chi phí, tức là 15 triệu Mỹ Kim, được trang trải do sự đóng góp của các tham dự viên. Phần còn lại khoảng 5 triệu Mỹ Kim là sự ủng hộ và bảo trợ của các ân nhân. Ông Chang cũng nói rằng, sau khi thanh toán mọi chi phí, số tiền còn lại là 300 ngàn Mỹ Kim được chuyển giao cho giáo hội địa phương để chi cho những công trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama. Ban tổ chức cho biết, chính phủ Panama không đóng góp thực sự cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng đã giúp chỉnh trang các nơi cử hành các sinh hoạt của biến cố này. Đã có 700.000 người tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Quảng trường Thánh Gioan Paulo thứ hai hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng năm ngoái. Đây là sinh hoạt thu hút đông đảo nhất tại Panama, quốc gia chỉ có 4 triệu dân cư. Đức Tổng giám mục Panama sở tại José Domingo Olua cho biết, các mục tiêu được đề ra cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây đã đạt được 100%. Mục tiêu không phải là kinh tế, nhưng là khơi dậy các giá trị nhân bản và Kitô nơi người trẻ và làm nổi bật sự cao thượng của dân tộc Panama. Theo ban tổ chức, đã có 117.000 bạn trẻ từ nước ngoài đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây, trong đó có 87.000 người đăng ký chính thức. Tin Rwanda. Nhà tù biến thành nhà thờ chính tòa lớn nhất tại Rwanda. Nếu mọi sự tiến hành như dự định, thì nhà tù tối an ninh ở thủ đô Kigali của Rwanda bên Phi Châu sẽ biến thành nhà thờ chính tòa lớn nhất tại nước này trong chiến dịch chỉnh trang thành phố do chính quyền địa phương phát động. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, nguồn tin của chính phủ Rwanda cho biết dự án xây nhà thờ chính tòa Kigali sẽ tiến hành ở Muhima, ngoại ô thủ đô, tại nơi trước đây là trung tâm cải huấn 1930. Nhóm tù nhân cuối cùng tại đây đã được di chuyển đến một nhà tù khác hồi tháng 7 năm 2018, cách trung tâm Kigali vài cây số. Theo ông Fred Mugisha, thuộc trung tâm duy nhất chỉnh trang và kiến thiết Kigali, đã có một đề nghị trao khu đất nhà tù 1930 cho giáo hội Công giáo. Các vị hữu trách của giáo hội tỏ ý muốn kiến thiết một nhà thờ chính tòa tối tân tại khu vực này. Chính quyền thành phố Kigali cho biết, từ đây cho đến cuối tháng 2 này, dự án sẽ được hoàn tất, xác định các đặc tính, khả năng và khía cạnh mỹ thuật của thánh đường đề nghị, và nếu mọi sự xuôi sắn, thì công trình xây cất nhà thờ chính tòa sẽ được hoàn tất trước cuối năm tới 2021. Cựu nhà tù trung ương Kigali được mô tả là một trong những kiến trúc tân thời do người Bỉ thiết lập tại thủ đô Rwanda. Theo kế hoạch chỉ đạo của thành phố Kigali, 4 tòa nhà, trong đó có nhà thờ Công giáo Thánh giá, trung tâm thương mại Mattel và cựu nhà tù Narugenze đã được xếp vào gia sản của thế giới. Tin giáo hội tại Pháp. Vị giám mục cao niên nhất nước Pháp từ trần. Vị giám mục cao niên nhất nước Pháp là Đức cha Jacques Hilaire Dupont đã từ trần hôm 29 tháng Giêng vừa qua tại tỉnh Mons, miền Normandy, hưởng thọ 100 tuổi. Đức cha Dupont thuộc dòng thừa sai hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), nguyên là giám mục giáo phận Pala thuộc Cộng hòa Chad bên Phi Châu, đã từng tham dự công đồng chung Vaticano thứ hai. năm 2012, Đức Gian Dupon tham gia phái đoàn 12 giám mục và linh mục tham dự công đồng Vaticano thứ hai, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp kiến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, được tiếp tục như sau. 46. Kinh nghiệm tôn giáo là người bảo vệ trình độ thực tại trong đó, việc chung sống xã hội diễn ra và sẵn sàng đương đầu với các chủ đề và các mâu thuẫn, vốn là đặc trưng của thân phận làm người. Tình yêu và sự chết, điều đúng và điều công chính, điều người ta không thể hiểu và điều người ta không thể hy vọng. Chứng từ tôn giáo là người bảo vệ những chủ đề này về cuộc sống và ý nghĩa, với tất cả chiều sâu huyền nhiệm của chúng. Thực vậy, tôn giáo minh nhiên hóa và duy trì tính siêu việt của các nền tảng đạo đức và cảm xúc của con người. Nó kéo chúng ra khỏi chủ nghĩa hư vô của ý chí quyền lực và phục hồi ý chí này vào đức tin nơi tình yêu đấng khác. Sự hợp nhất bất khả phân của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu người lân cận được đóng ấn tín trong đức tin Kitô giáo, đem lại cho câu chuyện gia đình về công lý và đích điểm của tình cảm chân trời sự thật độc đáo, của lòng hy vọng thực sự đạt được đỉnh cao, các hứa hẹn của cuộc sống. Các thực hành tôn giáo và nhân tính cụ thể. 47. Lời hứa cứu chuộc vĩnh viễn cuộc phiêu lưu xúc cảm của con người, tương ứng với niềm hy vọng rằng chúng sẽ được công chính hóa và cứu rỗi, vượt xa mọi niềm hy vọng của con người, chặng đường tiếp nối trở lui vào chính bản thân đầy tính cá nhân và duy vật chủ nghĩa của mình về thân phận con người và chính nền văn hóa dân sự. Việc phổ quát thương nhớ người quá cố, một tưởng nhớ đã và vẫn còn là một đặc trưng của cộng đồng tôn giáo, chứng minh sức mạnh của lòng chung thủy đối với đặc tính bất khả hủy diệt của các mối liên hệ nhân bản. Trong chúng, một điều gì đó chưa hoàn tất vẫn còn đó, chờ được cứu chuộc, ngay cả khi chúng bị thách thức bởi cái chết. Truyền thống cổ xưa nhất của loài người chứng thực rằng, con người từ thuở ban đầu vốn có thiên hướng chấp nhận sự thật siêu việt. Trong các ngôn từ biểu tượng cho sự sống, những ngôn từ vốn tự nhiên chống lại sự giản lược sinh học và mở ra các dây liên hệ với mầu nhiệm sự sống thần thiên. Mặt khác, trong các điều kiện có tính hạn chế của các biến cố bi thảm làm đảo lộn cuộc sống và các dây liên kết của nó, ngay trong các quốc gia bị tục hóa, người ta vẫn công khai dành chỗ cho sự thật biểu tượng của cử hành tôn giáo. Khi một thảm họa quy mô lớn tấn công cộng đồng dân sự, sự kiên quyết của tôn giáo chống lại chủ nghĩa hư vô về cái chết, đối với mọi người, dường như là một thành lũy không thể thay thế của nhân loại. Công lý của các tình âu yếm gia đình và cộng đồng, một công lý dường như các nguồn nhân lực không thể nào đạt tới, không bác bỏ niềm hy vọng, một niềm hy vọng chỉ có thể được quy cho công lý và tình yêu của đấng tạo hóa. Trong những trường hợp như vậy, chủ đề về ý nghĩa và vận mệnh cuối cùng của con người rõ ràng là một vấn đề công cộng. Và hình thức tôn giáo của việc thừa nhận này, có thể nói, đã tự hợp pháp hóa chính nó như một chức năng công cộng thực sự, ngay trong khuôn khổ của nhà nước thế tục. 48. Lịch sử quốc gia. Trong đó, các số phận cá nhân cố gắng tự viết vào một cách liên tục qua nhiều thế hệ, để tìm được nguồn gốc và bản sắc sâu sắc của họ trước và vượt quá hình thức chuyên biệt của nhà nước. Ngày nay là một thách đố địa chính trị hoàn cầu. Nếu quả thật và quả như thế, tự do và phẩm giá các ngôi vị chỉ có thể được định hình bởi các truyền thống và các câu chuyện phát biểu và thể hiện chúng, thì điều khẩn cấp là câu chuyện quốc gia phải đạt tới chỗ tự làm giàu chính nó, chấp nhận tính phức tạp và dị biệt hóa các đóng góp của chúng, thông qua câu chuyện gia đình của mỗi công dân, có tham chiếu với câu chuyện hoàn cầu của con người phổ quát. Do đó, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng thông qua câu chuyện đặc thù của cộng đồng tôn giáo. Vì lý do này, những người từ nay không còn biết đến Kitô giáo nữa, đã nhầm lẫn nó với một ý thức hệ, một thứ luân lý dạy đời, một kỷ luật, hoặc với một siêu cấu trúc cổ lỗ. Chỉ có thể được tiếp cận một lần nữa, thông qua một cuộc gặp gỡ có tính gia đình và nhân bản. Trong đó, người ta có thể lắng nghe được câu chuyện về lịch sử, từng cho phép họ nhận biết Thiên Chúa, và trong đó, họ phải duy trì các thế hệ tiếp theo. Mai ngày khi con anh em hỏi anh em rằng, vì sao có các thánh ý, thánh chỉ, quyết định mà Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã truyền cho quý vị? Anh em sẽ trả lời cho con anh em, chúng ta xưa làm nô lệ cho Pharaoh bên Ai Cập, nhưng Chúa đã ra tay uy quyền đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Còn chúng ta, người đã đưa ra khỏi đó, để dẫn chúng ta vào và ban cho chúng ta đất người đã thề hứa với cha ông chúng ta. Chúa đã truyền cho chúng ta đem ra thực hành tất cả những thánh chỉ này, và kính sợ Chúa, Thiên Chúa chúng ta, để chúng ta được hạnh phúc mọi ngày, và để người cho chúng ta được sống. Giáo dục toàn diện và việc hòa nhập vào cộng đồng. 49. Sự tự do gắn bó với con người của Chúa Giê-xu, với lời nói và cử chỉ của người, được nuôi sống qua một cộng đồng, tức giáo hội. Trong đó, mối liên hệ của mỗi tín hữu với Chúa Kitô đang hiện diện, được làm cho khả hữu về phương diện hiện sinh và tự triển khai về mặt xã hội trong sự hiệp thông giáo hội. Như thế, hiện sinh Kitô giáo hợp nhất tính tự do cá nhân của hành vi đức tin với việc hội nhập vào một truyền thống cộng đồng, như hai mặt của cùng một năng động tính bản vị. Việc mãi tới gia phả đức tin Kitô giáo này dẫn chúng ta trở lại với xác tín, rất chủ yếu trong lăng kính nhân học, cho rằng quyền tự do của con người được bảo vệ bằng việc công nhận các nhân quyền, không thể được hiện thực hóa một cách tự phát và duy cá nhân. Các con người tự do được soi sáng trong mối tương quan với những người khác, những người đã chinh phục được nhiều tự do hơn, và học hỏi từ những người được tự do hơn trong việc sửa chữa trong chính bản thân mình. Mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào các xung lực, các điều kiện hóa, các ràng buộc duy hình thức, tự củng cố bản thân theo chiều hướng yêu mình thái quá. Bất kể đặc tính nào, dân chủ, tự do, đa nguyên, mà với chúng, nhà nước hiện đại dự định tự xác định mình như một cơ cấu vững chắc và vĩnh viễn, tự nhiên và có tính lịch sử. Trong đó các công dân có thể phát triển các nhân quyền của họ. Điều chủ yếu là việc hiểu phải hỗ trợ diễn trình này cách nào và làm thế nào quy định diễn trình này một cách công chính và hữu hiệu nhất. 50. Nói cách khác, đây là vấn đề phải nói rõ làm thế nào các công thức tổng quát này có thể đảm nhận được sự chuyển động của cuộc sống và việc tham gia vào quyền công dân, trong các điều kiện có khả năng hài hòa được sự khác biệt trong diễn trình nhân hóa và sự thống nhất lịch sử từng tạo ra cộng đồng quốc gia. Không một quốc gia duy nhất nào có thể bảo đảm cách khác các cộng đồng tạo ra nó. Và qua các cộng đồng này, sức sống của nền dân chủ như một thiện ích chung. Trong trường hợp ngược lại, ngay cả các công thức cao quý nhất cũng vẫn chỉ là những từ ngữ thuần túy, thậm chí trở thành những bùa hộ mệnh đầy tính lừa đảo và phù phiếm hơn nhiều so với các bí quyết đế chế thời xa xưa. Quan niệm của Kitô giáo về một chính quyền tốt lành bao gồm ý tưởng cho rằng tự do của con người, tự nó, không có cùng đích riêng của nó. Như thể ý nghĩa và sự hoàn thành của nó trùng khớp với tính độc đoán không giới hạn và không xác định của mọi khả thể của cảm giới và ý chí. Cùng đích của tự do, đúng hơn, hệ ở sự gắn bó chặt chẽ của nó với phẩm giá nhân bản của cảm giới và ý chí. Một phẩm giá luôn hướng về phẩm chất sự thiện, mà nhờ đó nó được xác định. 51. Phẩm chất nhân bản, có tính bản vị và tương quan, một phẩm chất tự thể hiện thông qua tự do, được lý trí và mặc khải về sự thiện giáo huấn, là cùng đích đúng đắn của tự do nhân bản. Chính từ đó, người ta đo được sự tiến bộ của nó trong cách xây dựng lịch sử và sinh sống trên trái đất. Ngày nay, Ý tưởng này được bao gồm trong biểu thức nổi tiếng, sinh thái nhân bản, tức cam kết đối với việc tổ chức cuộc sống và môi trường sống của con người, gắn bó chặt chẽ với các lý lẽ tối cao, tự nhiên và thần thiên, về nguồn gốc và điểm đến của nó. Chính vì điều này, người ta đã mở rộng biểu thức đến độ đề xuất một hệ sinh thái toàn diện, rõ ràng bao trùm các khía cạnh nhân bản và xã hội của nó. Trong viễn kiến Kitô giáo, từng truyền cảm hứng cho những con đường mới trong lịch sử tự do và trách nhiệm nhân bản đối với việc cấu thành và vận mệnh của ngôi vị. Tự do chắc chắn là sự phản ánh tuyệt vời của hành động sáng tạo của Thiên Chúa đối với người đàn ông và người đàn bà. Diễn trình bước qua ý thức và tự do là điều nền tảng cho việc bảo tồn và gia tăng phẩm giá cho tạo vật. Và theo ý nghĩa này, nó là điều kiện chủ yếu để thực hiện lịch sử cứu rỗi. Ý chí tự do và cảm xúc thân mật của hữu thể nhân bản trong tương quan với Thiên Chúa quyết định phẩm chất cứu rỗi của lịch sử con người, được quan niệm như một dự án liên minh và hiệp thông với một Thiên Chúa muốn được tin và yêu chứ không chịu đựng một cách thụ động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm bước vào tìm hiểu sách Tôbia. Và để có được cái nhìn tổng quát và đầy đủ về sách Tôbia, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bối cảnh của sách. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế hôm nay các anh chị đọc sách Tôbia hả? Chắc chắn là hấp dẫn lắm nhỉ? Bởi vì sách Tôbia so với sách của các tiên tri, các ngôn sứ thì hấp dẫn hơn nhiều. Đọc cứ như đọc tiểu thuyết, dễ đọc, dễ hiểu, rồi câu chuyện lại lôi cuốn nữa. Cho nên tôi đoán chắc là các nhóm chia sẻ rôm rả lắm. Thế trong một năm phụng vụ, các anh chị có nhớ được có lúc nào mà mình đi lễ mà mình nghe sách Tôbia? Lễ cưới, ai cũng nhớ như vậy hết. Lễ cưới, đúng đấy, anh nói đúng. Tuần trước, ngay ở trong ngày trong tuần cũng có đọc một đoạn Tôbia. Thế thì các anh chị đã chia sẻ với nhau chắc nhiều điều rồi. Ở đây tôi xin đóng góp thêm phần của tôi. Còn tư liệu thì để tuần sau sẽ gửi tới cho các anh chị có thể giữ lại để làm việc sau này. Ở Sài Gòn trước năm 1975 có một gọi là công ty à, chuyên bán quan tài á, bây giờ gọi là dịch vụ mai táng nhỉ, lấy tên là Tôbia, hiểu không? Mà lý do sao thì đọc sách này là biết ngay nhỉ, chuyên gia chôn cất kẻ chết mà. Nhưng mà bây giờ để có một tầm nhìn tổng quát, ở đó có âm hưởng lịch sử, văn hóa, xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện mà ta đọc được ở trong sách Tôbia, thì cần phải nhìn lại bối cảnh. Các anh chị biết là vào thế kỷ thứ tư, thứ ba, thứ hai trước Chúa Giêsu, thì lúc bấy giờ nổi lên đế quốc Hy Lạp với một khuôn mặt nổi tiếng là Alexander Đại Đế. Ta đọc lịch sử, ta cũng nghe nhắc đến ông này, rất là nổi tiếng. Và lúc bấy giờ đế quốc Hy Lạp trải rộng khắp vùng Cận Đông. Rồi quê hương Palestine của Chúa Giêsu cũng nằm dưới sự thống trị của đế quốc Hy Lạp. Cái đất nước của Chúa Giêsu đấy, như ta đọc Thánh Kinh đó, thấy sao mà lúc nào cũng bị các đế quốc đô hộ hết. Anh chị nhớ lại coi, những đế quốc nào? Assur, Ai Cập, Babylon, Ai Cập, rồi gì nữa? Ba Tư, Hy Lạp, rồi gì nữa? Đến thời Chúa Giêsu, Roma. Quá sức, toàn là bị các đế quốc đô hộ. Mà hình như cũng giống Việt Nam mình. Việt Nam mình thì tàu, xong rồi đến Tây, xong rồi đến Mỹ. Việt Nam mình cũng giống vậy. Thế thì khi mà quê hương của Chúa Giêsu rơi vào sự thống trị của đế quốc Hy Lạp, thì cái tiến trình mà người ta gọi là Hy Lạp hóa, tức là ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, từ ngôn ngữ cho đến phong tục cho đến lối sống của người dân Hy Lạp, là nó gây ảnh hưởng rất lớn trên dân Israel. Và khi đối diện với cái tiến trình Hy Lạp hóa này, đối diện với ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, thì người Do Thái lúc bấy giờ có thái độ như thế nào? Có hai thái độ chúng ta có thể nhắc tới. Một bên đó là chống đối kịch liệt, cụ thể nhất là nhóm tiếng Việt có thể dịch là nhiệt thành. Các anh chị có nhớ là trong danh sách các môn đệ của Chúa Giêsu đó, có một ông mà có biệt hiệu là nhiệt thành không? Simon nhiệt thành. Đấy, nhóm Zealot, tức là nhóm chủ trương dùng bạo động, dùng vũ lực để đòi lại chủ quyền và độc lập cho dân tộc. Cho nên trong các môn đệ của Chúa Giêsu là cũng đủ hạng người, đủ mọi lập trường và chính kiến về mặt xã hội. Bên cạnh cái nhóm chủ trương chống đối này là những người chủ trương thích nghi, thích nghi với văn hóa Hy Lạp. Và chính trong bối cảnh như thế này tôi vừa trình bày đó mà sách Tobia được viết ra. Sách Tobia được viết ra để qua câu chuyện về gia đình Tobia đó, muốn nói lên rằng người ta có thể vẫn trung thành với Thiên Chúa và với lề luật của Người ngay giữa mọi gian nan và thử thách của đời sống. Chúng ta cần nhìn lại bối cảnh lúc bấy giờ như thế để thấy định hướng của sách Tobia trước khi mình đi vào từng phần trong câu chuyện của cuốn sách này. Đó là một cái nhìn tổng quát.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về cha George Cuffo Ritchie, vị linh mục số 1 của năm 2019 theo tờ báo Người đưa tin Công giáo tại Hoa Kỳ. Cha George Kuforichi được chọn vì thái độ cương quyết của ngài đối với một nhóm phụ nữ phò đồng tính đã khuynh đảo giáo xứ Thánh Francisco thành Assisi ở Portland trong nhiều năm. Trong hơn một thập niên, giáo xứ chưa một lần rước kiệu thánh thể, chưa lần nào rước kiệu Đức Mẹ, nhưng tham dự không sót một cuộc diễn hành đồng tính nào, bất chấp những khuyến cáo của Đức Tổng Giám mục. Dây stola và áo lễ của các linh mục thì đầy rẫy những màu dấu hiệu cầu vồng, là dấu hiệu của những người đồng tính. Trong thánh lễ, sau khi đọc kinh Tiên Kính, các phụ nữ trong giáo xứ này còn đọc một kinh rất lạ mà họ gọi là Community Commitment, cam kết cộng đồng. Đó là kết quả của một thời gian dài từ năm 1993 đến năm 2017, mà Tổng giáo phận khoán trắng chức vụ mục vụ giáo xứ cho một phụ nữ giáo dân cuồng nhiệt phò đồng tính đến mức cực đoan. Trước những biểu hiện bất thường xảy ra tại đây, năm 2017, Đức ông Charles Lennett đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng được tòa giám mục yêu cầu về coi sóc tạm thời giáo xứ này, nhưng ngài bó tay không thể giải quyết được các vấn đề. Tháng 7 năm 2018, Đức Tổng Giám mục Alexander Kinsamble của Tổng giáo phận Portland bổ nhiệm cha George Kuforichi là người Nigeria di dân sang Hoa Kỳ vừa được thụ phong linh mục vào năm 2015 về làm cha sở chính thức tại đây. Sau khi đến giáo xứ, cha George Kuforichi đã cương quyết yêu cầu chỉ sử dụng các bản văn phụng vụ được giáo hội phê chuẩn trong thánh lễ. Trước đó, các bản văn phụng vụ đề cập đến Thiên Chúa qua các đại từ He, Lo, King đã bị các phụ nữ này sửa đổi thành các thuật ngữ trung lập về giới tính. Ngài cũng cấm việc đọc kinh rất lạ sau kinh Tin Kính. Bùng nổ đã xảy ra sau khi cha George Kuforichi soạn ra các dây stola và các áo lễ có những dấu hiệu đồng tính để chuẩn bị quăng vào sọt rác. Trong thánh lễ ngày 30 tháng 6 năm 2019, sau kinh Tiên Kính, các phụ nữ này bắt đầu đọc kinh rất lạ, bất chấp sự phản đối của linh mục chủ tế. Đến khi cha George Kuforichi bắt đầu truyền phép, họ giơ cao các biểu ngữ, biểu tình, họ la hét làm gián đoạn thánh lễ. Hầu hết những người biểu tình là những người phụ nữ. Họ đã quát vào mặt vị linh mục hiền lành đến từ châu Phi vì ngài đã bãi bỏ phần bổ sung của họ sau khi đọc kinh Tin Kính, và vì ngài đã gỡ bỏ các băng rôn đầy màu sắc chính trị họ treo phía trước giáo xứ. Họ kết án cha George là một kẻ chống lại tình yêu. Một người phụ nữ đã hô vang: "Chúng ta đang đi theo tiếng gọi của Chúa Giêsu, tiếng gọi của tình yêu, Chúa Giêsu của sự bao gồm, Chúa Giêsu của sự phản kháng chống chính quyền. Vì khi chúng ta chống lại luật pháp, chúng ta ở trong thần khí Chúa." Một người phụ nữ khác hét lên: "Amen." Một trong những người biểu tình đã hỏi cha George: "Ông mà cũng có thể trở thành linh mục được à?" Với ý muốn nói ngài không có tình yêu đối với người đồng tính và không thẩm quyền thay đổi thói quen thờ phượng của họ. Bà ta khẳng định thẩm quyền của mình khi nói: "Tôi đã ở đây hơn 15 năm, ông chỉ mới ở đây có một năm thôi." Không có một chút hàm ý nào nại đến thẩm quyền của giáo sĩ. Cha George chỉ đơn giản hỏi ngược lại: "Chị không có lòng kính sợ Chúa sao?" Người phụ nữ quay lưng bỏ đi trước câu hỏi này, và đó thật là một điều đáng tiếc, vì đó mới là điều quan trọng duy nhất. Một trong những người biểu tình khăng khăng cho rằng cha George và Đức Tổng Giám mục Sembo đã lạm dụng họ thông qua những cải cách này mà không hỏi ý kiến của họ xem họ có mong muốn như thế không. Tuy nhiên, điều đã rõ ràng là sự tham gia của giáo dân vào thánh lễ tự nó đã trở thành việc điều khiển thánh lễ theo ý họ, đến mức có thể nói rằng nhiều giáo dân là những người đang lạm dụng, thao túng phụng vụ cho phù hợp với các nghị trình phụng tự cấp tiến của họ. Thay vào đó, cha cho đã nhắm đến việc khôi phục phụng vụ của giáo xứ cho phù hợp với các chuẩn mực do giáo hội thiết lập. Cuộc biểu tình kết thúc với việc các giáo dân hát bài hát tiêu biểu cho kỷ nguyên dân quyền We Shall Overcome, nối thành một vòng tay chống lại về linh mục da đen của họ. Những người biểu tình quả đã mù quáng đến mức độ nực cười. Rất may, cha George nhận được sự ủng hộ đầy đủ của Đức Tổng Giám mục Semple. Sau khi video biểu tình này lan truyền rộng rãi, Tòa Giám mục đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ về linh mục đến từ Phi Châu, nói rằng Tổng Giáo phận rất hạnh phúc khi được làm việc với cha George Koforici, cha sở của giáo xứ Thánh Francisco, để phục hồi sinh hoạt giáo xứ hầu có thể phục vụ tốt hơn dân số ngày càng gia tăng trong khu vực cũng như cho các thế hệ công giáo tương lai ở Portland. Sau khi quậy phá khiến thánh lễ không thể được hoàn tất, các phụ nữ này còn dùng các phương tiện truyền thông địa phương và đưa lên các trang mạng xã hội các video clip buộc Đức Tổng Giám mục Semple điều tra cho Koforici đi nơi khác, nếu không các phụ nữ này còn tiếp tục quậy cho đến cùng. Sau khi video này được phát tán rộng rãi, Tổng Giáo phận Portland đã ra một thông cáo bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với cha George và nỗi buồn của Tổng Giáo phận trước hành động bất kính đối với phụng vụ thánh. Trong số các phản ứng trên các phương tiện truyền thông công giáo và các mạng xã hội trước vụ này, rất nhiều người phản ứng rất gay gắt. Nhiều người cho rằng nếu cha George là một người da trắng, các phụ nữ luôn mồm nói mình là những người yêu thương này, có lẽ đã không dám mắng và mặt ngài như vậy. Trong số các phản ứng ôn tồn điềm đạm hơn, có bài viết ủng hộ cha Koforici đăng trên tờ Người đưa tin công giáo vào ngày 16 tháng 8 năm 2019 của giáo sư Chuck Pagnon, giảng dạy thần học hệ thống tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington, D.C. Một số người cho rằng cha George đã tiến quá nhanh. Con người là sinh vật của thói quen, và vì thế ngài nên tiến chậm hơn để hoán cải trái tim và tâm trí của họ cho phù hợp với giáo hội. Có một sự thật nhất định trong sự thận trọng này. Tôi không phản đối chủ nghĩa tiềm tiến trong việc hình thành một giáo xứ sốt sắng hơn. Đôi khi phải mất một hoặc hai năm để chuẩn bị một giáo xứ cho việc làm một hàng rào cung thánh, hoặc cho việc biết im lặng trong nhà thờ. Nhưng những giáo phụ tiên khởi của giáo hội không bao giờ chọn một cách tiếp cận tiện tiến khi đối mặt với dị giáo thể hiện nơi sự bất kính trong phụng vụ và khi xuất hiện các giáo xứ cực đoan như giáo xứ Thánh Francisco ở Portland. Các giám mục và linh mục phải hành động dứt khoát để bảo vệ các thánh lễ, chống lại sự lạm dụng các tập quán địa phương. Như Chesterton nói, một số thói quen phải được nghiền nát dưới chân. Cảm ơn Chúa vì chứng tá can đảm và trung thành của Đức Tổng Giám mục Semple và cha George. Câu nói của cha George hỏi đàn chiên của chính mình phải trở thành một câu hỏi cấp bách hơn bao giờ hết đối với chúng ta. Bạn không có lòng kính sợ Thiên Chúa sao? Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.